Hàm nghề lương thiện. Chánh mạng.
Chánh mạng nghĩa là nghề nghiệp, kế sinh nhai hay công ăn việc làm lương thiện, lành mạnh và đạo đức. Theo lời Bụt dạy, nghề nghiệp nào tạo ra khổ đau tàn hoại và sát hại mọi loài và thiên nhiên đều là tà mạng, như giết heo giết bò, săn bắn bắt cá, chặt cây phá rừng, trộm cướp. Nghề nghiệp nào đi theo tâm niệm bóc lột làm giàu, trong khi đó đánh mất đạo đức và lương tâm đều là tà mạng. Ta hãy lấy một ví dụ về nghề giáo. Đáng lẽ thầy giáo phải có bổn phận trao truyền kiến thức giáo dục nét đẹp về nền văn hóa và đạo đức dân tộc. Trong khi đó, đa số nhà giáo bây giờ cứ chạy theo khuynh hướng làm giàu, nên tranh thủ thời giờ dạy thêm cho thật nhiều tiết với ý định lấy tiền lệ phí học sinh thật cao. Có nhiều học sinh nhà nghèo không đủ tiền đóng lệ phí, phải đi làm thuê làm mướn mới được chấp nhận vào lớp học. Cố nhiên, dạy học cũng là phương tiện sinh nhai và nuôi sống gia đình. Nhưng thầy giáo có thể miễn phí cho một số học sinh quá nghèo, thì thầy giáo ấy còn giữ được lương tâm và có thể trao truyền những kiến thức cho thế hệ trẻ. Làm thầy là để trao truyền kiến thức nâng cao tri thức của đất nước và giáo dục nếp đạo đức cho thế hệ tương lai, chứ đâu phải là một nghề tầm thường. Bác sĩ cũng vậy. Ngày xưa người dân gọi bác sĩ là ông lang hay lương y, nghĩa là thầy thuốc hay là nơi nương tựa, lương thiện. Ai đau ốm gì cũng đi mời thầy thuốc, bác sĩ như con đi tìm mẹ. Lương y đúng là hình ảnh của người mẹ hiền, chỉ mong chữa lành bệnh tật của con cái. Trong khi đó thời bây giờ, một số bác sĩ không còn là những vị lương y ấy nữa và không đóng vai một bà mẹ dịu hiền chăm sóc cho đàn con, mà là những nhà kinh doanh. Có rất nhiều chuyện đau thương thường xảy ra ở các bệnh viện lớn. Có tiền thì bác sĩ mới chữa bệnh, không có tiền thì bệnh nhân nằm đó cho đến chết mà thôi. Bác sĩ thấy chết mà không cứu thì làm bác sĩ để làm gì? Ta thử hỏi những ông bác sĩ ấy có trái tim hay không, có lương tâm hay không? Tất cả những ông bác sĩ ấy và nhà giáo kia đang làm công việc không được lành lắm, bởi vì họ không có trái tim thương yêu và tâm hồn trách nhiệm. Họ chữa bệnh, dạy học cũng chỉ vì tiền, và đồng tiền làm giảm mất lương tâm và lý tưởng giúp dân giúp nước. Trong khóa tu 7 ngày ở chùa Giác Hải thuộc tỉnh Khánh Hòa, có chị thiền sinh tâm sự: "Bạch thầy, con làm nghề bán thịt heo đã hơn 10 năm rồi. Như vậy con có phạm giới sát sinh không? Nghề nghiệp của con có tội lỗi hay không?" Tôi hỏi chị, bây giờ tình hình kinh tế gia đình của chị có khá không? Chị nói, dạ thưa, gia đình chúng con cũng tạm khá, có nhà, có xe đầy đủ. Vậy chị nên tìm nghề khác lương thiện hơn để làm ăn. Buôn heo giết heo, bán thịt heo là một nghề không lành mạnh. Chị hãy nhớ lại, cứ mỗi lần giết heo là một lần làm cho những con heo ấy đau đớn vùng vẫy, than khóc kêu la đến rùng rợn, phải không? Nỗi đau khổ và oán hận ấy đi vào tâm thức và gia đình của chị, lâu ngày nó sẽ trở thành năng lượng bất an nặng nề. Bên cạnh đó, mặc cảm tội lỗi sẽ đi theo chị mãi mãi, do đó đời sống và tâm tư của chị sẽ không được nhẹ nhàng, an lạc và thảnh thơi đâu. Vì miếng ăn, vì gia đình nên chị phải chọn nghề không lành, nhưng khi đủ ăn rồi thì chị nên chuyển nghề. Chuyển nghề là chuyển nghiệp. Hành động độc ác sẽ đưa tới kết quả đau khổ. Hành động lương thiện sẽ đưa tới kết quả thanh lương. Gieo hạt bắp thì ta sẽ được trái bắp. Gieo hạt lúa thì ta sẽ gặt được nhiều lúa. Không ai có thể trốn thoát được những hành động đã làm.
Bài tập thứ 24.
Thở vào, Tôi xin chọn nghề có thể nuôi dưỡng lòng từ bi. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc. Thở vào, tôi nguyện sống đạm bạc và tri túc. Thở ra, tôi làm nghề với trái tim lương thiện và vô tham.
Siêng năng lành mạnh, chánh tinh tấn.
Có công, mài sắc có ngày nên kim là câu ca dao ca tụng hạnh kiên nhẫn và siêng năng. Tất cả những thành đạt đều phát xuất từ sự siêng năng chăm chỉ. Bác sĩ phải siêng năng hành nghề để có thể thuần thục hơn trong sự chẩn đoán và trị bệnh. Sinh viên phải siêng năng nghiên cứu và học hành thêm những kiến thức mới mẻ để làm giàu cho các môn học. Người công nhân siêng năng thì công việc mới thành tựu. Siêng năng của người tu là sống tha thiết, sâu sắc đời sống hàng ngày để hiểu được chính mình. Ta nuôi dưỡng ánh sáng chánh niệm để thấy rõ những tâm hành tiêu cực đang biểu hiện mà chuyển hóa. Nếu tâm hành tiêu cực chưa biểu hiện thì hãy cẩn trọng để đừng cho chúng biểu hiện. Nghĩa là ta không tưới tẩm và tiếp xúc với những hình ảnh và âm thanh xấu xa, bạo động, trần lụy. Ta không nên xem phim chưởng, phim tình cảm hoặc phim bạo động và kích thích thèm khát. Ta không nên nghe những bản nhạc kích động hoặc sầu đau. Bên cạnh đó, ta nuôi dưỡng sự vui vẻ, dễ dãi, hy sinh, cần cù, bao dung, thông cảm. Ta đi chơi trong thiên nhiên để tiếp xúc với buổi bình minh rực rỡ, bông hoa tươi thắm, đôi mắt của trẻ thơ. Ta suy nghĩ và chú ý tới những đức tính tốt đẹp trong ta và nơi những người xung quanh. Thấy sư anh dễ thương, ta vui. Thấy sư em giỏi giang, ta mừng. Hôm trước, tôi được nghe một bài pháp thoại thật xuất sắc về đề tài vướng mắc của một thầy giáo thọ vốn là sư em của tôi. Sư em làm cho tôi khâm phục đến bất ngờ. Tôi vừa cảm thấy sung sướng hãnh diện cho sư em, cho tăng thân, vừa cảm thấy hối hận vì lúc trước mỗi khi nghe sư em chia sẻ trong những buổi họp hay pháp đàm thì tôi không cảm thấy thích thú lắng nghe. Có lẽ do tôi chưa biết cách lắng nghe, hoặc có thể tôi vừa nghe vừa phán xét cho nên tôi chẳng học hỏi được gì. Hôm nay sư em nói sao mà sâu sắc mạch lạc và rõ ràng đến vậy. Lòng dặn lòng tôi nguyện phải bỏ thái độ thành kiến đối với những người xung quanh. Ngày hôm sau, cách cư xử của tôi đối với sư em dè dặt hơn, biểu lộ sự cung kính và biết ơn. Qua kinh nghiệm này tôi thấy rõ tâm mình vẫn còn có chất liệu thành kiến, tự hào và cố chấp. Trong khi đó, sự sống thật màu nhiệm, sư em ngày hôm nay đã tiến bộ rất xa trong lĩnh vực tu học, thuyết pháp và độ đời. Tôi thấy được hình bóng thân yêu của bổn sư trong sư em. Sư em đích thực là thầy của tôi. Tôi đã học được bài học đích đáng và những kiến thức mới lạ. Đó là một cách nuôi dưỡng tâm hành tốt đẹp. Tôi về tu tập ở chùa Từ Hiếu vào mùa đông năm 2005 đến 2006. Trời xứ Huế, cái lạnh ngấm ngầm nhưng buốt lắm, cho nên thiền đường luôn luôn được đóng kín cửa. Một hôm, có một số huynh đệ vào thiền trễ, nên cánh cửa cứ mở rồi đóng thật nhiều lần, tạo ra lắm tiếng động. Tâm tôi khởi lên ý nghĩ, ở đây ồn quá, thôi ta nên bỏ về phòng, ngồi cho yên. Nhưng tôi đã không làm theo ý nghĩ ấy. Tôi trở về, hơi thở, ý thức để nhận diện sự chuyển biến trong nội tâm. Tôi thấy rõ nỗi phiền muộn này do sự đòi hỏi mà phát sinh ra. Chỉ vài phút sau, một ý khác liền xuất hiện. Sao mình ích kỷ vậy? Ta tu tập đâu phải cho riêng cá nhân mà còn tu cho thầy, sư thúc, các sư anh sư chị và nhiều sư em nữa chứ. Mới có mấy tiếng động đã muốn bỏ về phòng thì làm sao tạo ra năng lượng hùng hậu cho tăng thân. Tôi tiếp tục ngồi yên nuôi dưỡng cái thấy về sự hoạt động của dòng tâm thức. Nhờ vậy tôi đã hưởng được buổi thiền tập đầy ý nghĩa và thời tụng kinh hết sức đầm ấm. Tóm lại, tinh tấn là thực tập như lý tác ý. Nó có khả năng đưa tới an lạc và giải thoát. Ta nhận diện mặt mũi suy tư, ý tưởng tiêu cực để chuyển hóa và nuôi dưỡng suy tư, ý tưởng tốt đẹp, tạo ra tình thương và sự thông cảm trong ta.
Bài thực tập thứ 25.
Thở vào, tôi thấy ánh nắng đẹp. Thở ra, tôi cảm thấy ấm áp. Thở vào, tôi cảm thấy yêu thương cuộc đời. Thở ra, tôi xin cảm ơn cuộc đời. Thở vào, tôi nguyện thương yêu em. Thở ra, tôi yêu em mãi. Thở vào, tôi ôm ấp, chuyển hóa niềm đau. Thở ra để cho em khỏi phải nhọc nhằn.
Ngọn đèn tỉnh thức, chánh niệm.
Chánh niệm là ngọn đèn tâm, giúp cho ta thấy biết sự sống trong ta và xung quanh ta một cách rõ ràng. Chữ niệm gồm có một bộ tâm ở dưới và chữ kim ở trên, nghĩa là tâm ta trở về tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại, tức là ta có mặt thực sự trong giây phút ấy. Nói theo danh từ giản dị thì chánh niệm là có mặt, thất niệm là vắng mặt. Có mặt là có sự sống. Lúc ấy ăn thì ta biết ta đang ăn, uống thì ta biết ta đang uống, đi thì ta biết ta đang đi, ngồi thì ta biết ta đang ngồi, thở thì ta biết ta đang thở. Làm gì trong chánh niệm thì ta đều biết rõ ràng ta đang làm việc đó. Chánh niệm làm cho sự sống có mặt thật sự, bởi vì có mặt cho nên ta tiếp xúc được với sự sống, như hoa anh đào đang nở rộ, nắng chiều vàng tươi, ánh trăng vàng vặc, hoàng hôn chiều tím, gương mặt hiền lành của mẹ. Nếu ta không có mặt thì tất cả những màu nhiệm ấy có cũng như không. Cũng vậy, nếu đánh mất ta trong sự lo âu suy tư tính toán thì hoa anh đào đang nở rộ xinh đẹp có đó cũng như không, vì tâm ta không tiếp xúc được với nó, không thấy được màu hồng tươi sáng của hoa anh đào. Mẹ đang ngồi trước mặt, vậy mà ta cứ mãi suy tính lo âu, nên ta có cảm giác như không có mặt của mẹ. Trong thi ca tình yêu có câu thơ: tình có cũng như không, cho thật nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Sự sống luôn nuôi dưỡng thương yêu, vậy mà ta không có khả năng tiếp nhận được tình thương ấy. Không khí núi rừng thật trong lành mát mẻ, vậy mà ta không thưởng thức được. Nắng chiều ấm áp làm sao, vậy mà ta cứ mãi trôi lăn trong nỗi buồn nhớ thương. Sự sống cha mẹ, gia đình, tăng thân, quê hương cho ta thật nhiều tình thương mà ta chẳng nhận được bao nhiêu hết, thật là oan uổng. Chánh niệm là trở về. Về đâu? Ta trở về với ta. Tâm ta thường quen thói lang thang nơi này chốn nọ. Ta suy nghĩ nhiều chuyện trên trời dưới đất, nên ta đánh mất ý thức về sự hiện hữu của ta. Ta biết nhiều chuyện lắm, nhưng ta không biết gì về ta cả. Ta cảm thấy xa lạ với mình. Do đó, ta hãy làm một cuộc trở về, làm quen với chính mình. Hơi thở đưa tâm rong ruổi trở về cho thân tâm đoàn tụ.
Thở vào, con trở về với hơi thở. Thở ra, con cảm thấy khỏe nhẹ cả tâm hồn. Thở vào, con về với chính con. Thở ra, con sung sướng.
Trở về là công việc quan trọng nhất của đời người. Về được, ta mới thực sự cảm thấy ấm áp đầy đủ và hết mặc cảm bơ vơ lạc loài. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có làm bài hát rất hay như sau: tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Ngày nay lận đận không biết về đâu, về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi. Tôi tìm lại tôi là chánh niệm, là ý nghĩa cao cả của đời ta. Muốn thắp lên ngọn đèn tâm, ta phải cần tới nhiên liệu như bao nhiêu ngọn đèn khác. Ngọn đèn tâm đã có sẵn trong lòng, như một hạt giống thuộc về tâm sở biệt cảnh gọi là niệm. Nhưng đã nhiều kiếp xa xưa, ta sống trong quên lãng, trôi lăn trong biển vọng, chạy theo bản năng tập khí, cho nên ngọn đèn ấy mờ tối đi hoặc đã tắt ngấm từ lâu rồi. Bây giờ ta nương vào hơi thở để trở về với ta. Thở vào, ta biết ta đang thở vào. Thở ra, biết ta đang thở ra. Thở mà biết ta đang thở, có sự chú ý, có ý thức tới hơi thở, thì ngọn đèn tâm bừng sáng liền. Như vậy, hơi thở, ý thức là một nhiên liệu màu nhiệm cho ngọn đèn tâm. Ta còn có biết bao nhiêu nguồn nhiên liệu khác nữa, như bước chân, tỉnh thức, tỉnh tọa, lạy bụt, tụng kinh, ăn cơm, uống nước. Nhiên liệu nào có khả năng thắp lên cái biết, cái sáng suốt về thân thể cảm thọ, tâm hành và sự sống đều là nhiên liệu hữu dụng cho ngọn đèn tỉnh thức. Tóm lại, biết là ánh sáng và không biết là bóng đêm. Ngày xưa, cha mẹ ông bà thường nhắc nhở các cô gái vừa mới lớn, con gái phải có ý tứ. Ý tứ chính là sự cẩn thận trong cử chỉ và lời nói. Nhờ có ý tứ nên cô gái mới biểu lộ được dáng dấp đoan trang thùy mị. Nhìn vào cử chỉ của cô, ai cũng yêu thích. Nghe lời nói của cô, ai cũng đẹp lòng. Cho nên ta có thể định nghĩa chánh niệm là có ý, có tứ. Ta biết rõ về cách đi đứng, nói cười và hành động của ta. Bởi thế một người mới vào chùa phải thực tập oai nghi tế hạnh. Ta học đi cho đẹp, đứng cho đoan trang, ngồi cho ngay thẳng, nói cho rõ ràng, dễ thương. Còn nữa, ta còn chú ý cẩn thận tới hành động đóng cửa, mở cửa, đặt dép, rửa tay, lạy bụt. Đóng cửa, mở cửa phải nhẹ nhàng, chớ nên tạo ra tiếng động. Bên cạnh đó, ta còn phải nhớ tới thi kệ để đưa ta trở về với tỉnh thức. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Trích Từng Bước Nở Hoa Sen, thiền sư Nhất Hạnh. Nếu đưa tay xô cánh cửa, tức là không thực tập oai nghi, không thở, ý thức không nhớ tới thi kệ, hành động ấy không có ý, có tứ. Mở cửa như vậy, có lúc cánh cửa sẽ đập vào mặt người bạn tu đang đi ngoài hành lang. Người có ý tứ thường có khả năng bảo vệ, che chở cho mình và những người xung quanh. Ý tứ cũng có nghĩa là biết được ý tưởng, suy tư và tình cảm. Chánh niệm là ánh sáng giúp cho ta thấy được đường đi nẻo về của ý tưởng, suy tư và tình cảm. Đang suy nghĩ thì ta biết rõ về nó. Nếu đó là suy nghĩ tiêu cực thì ta nhận diện để đưa nó về với đường lành nẻo đẹp. Còn nếu đó là suy nghĩ đẹp đẽ thì ta hãy hân hoan và tiếp tục thắp sáng cho nó. Chánh tư duy cũng tùy thuộc vào chánh niệm. Chánh niệm như ngọn đèn tụ điểm, spotlight, chiếu vào sân khấu của tâm hành, suy tư và cảm thọ. Hễ tâm hành, suy tư, cảm thọ xuất hiện để trình diễn trên sân khấu, ý thức đều được chánh niệm soi sáng. Tóm lại, chánh niệm là con voi Chúa, dẫn đầu cho chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Không có ngọn đèn tâm, thì làm sao ta có được cái thế trong sáng, suy tư lành mạnh, lời nói xây dựng tình yêu.
Bài tập thứ 26.
Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, tôi là người đang sống. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống. Thở vào, con đang có mặt cho mẹ. Thở ra, con cảm thấy sung sướng vì mẹ còn có mặt bên con.
Ngọn lửa đốt cháy. Chánh định.
Chánh định là thắp lên ánh sáng của ngọn đèn chánh niệm, là sự tập trung tâm ý vào một đối tượng, là ngọn lửa đốt cháy phiền muộn, là năng lượng của sức mạnh tâm linh. Duy trì chánh niệm càng lâu thì chánh định càng mạnh. Ánh sáng này soi chiếu vào tự tâm và sự sống. Nhờ vậy, ta sẽ hiểu được bản chất của các pháp một cách rõ ràng mà không còn bị lệch lạc và sai lầm nữa. Một hơi thở chánh niệm làm ra một hơi thở chánh định. 10 hơi thở ý thức sáng suốt làm thành 10 hơi thở chánh định. Thở vào, biết ta đang thở vào. Thở ra, biết ta đang thở ra thì chánh định được thắp lên liền. Biết rõ ràng ta đang thở, tức là tâm an định trở lại. Uống một ly trà nóng mà biết rõ ràng ta đang uống ly trà và nếm được hương vị thơm ngon của nó thì ánh sáng chánh định bừng sáng lên. Do đó, ánh sáng chánh định là chiều dài của chánh niệm. Chánh niệm tắt thì chánh định cũng tan biến luôn, nghĩa là tâm ta trở về với trạng thái bất định hoặc tán loạn. Chính tâm trạng này đưa tới biết bao nhiêu là vấn đề hiểu lầm, phiền muộn và khổ đau, cho nên ta có thể nói chánh định có công năng tạo ra an ổn, hiểu biết thương yêu, và ngược lại, tán loạn đưa tới sự bất an, hiểu lầm và thù hận. Chánh định cũng có nghĩa là sự chuyên chú, sự tập trung tâm ý vào một đối tượng nào đó. Có hai loại chuyên chú. Chuyên chú đầu tiên là có mặt bây giờ và ở đây. Ta tiếp xúc được với sự sống đang xảy ra trước mặt trong giây phút hiện tại. Tâm ta chú ý vào cái đang xảy ra hoặc việc đang làm như bước chân, hơi thở, ăn cơm, uống nước, rửa chén, lau nhà. Loại chuyên chú này không cần phải ngồi trong tư thế hoa sen mới có được. Đi đứng nằm ngồi, lau chùi dọn dẹp trong chánh niệm là đã có chánh định rồi. Sự tập trung này là sự tỉnh thức trong đời sống hàng ngày. Do đó ta có thể áp dụng chánh định trong bất cứ trường hợp nào. Đánh răng cũng có chánh định, uống nước cũng tập trung được, quét nhà cũng an trú được. Nhờ vậy ta có cơ hội tiếp xúc với sự sống trong mọi hành động, nếm được niềm vui, hạnh phúc và cảm nhận được sự màu nhiệm, tươi mát và lành mạnh của trời đất bao la. Chuyên chú thứ hai là tâm ta duy trì trên một đối tượng duy nhất mà trong kinh gọi là tâm nhất cảnh. Ngồi thiền ta chú ý thường xuyên tới hơi thở, thì hơi thở là đối tượng của định. Cho dù có bao nhiêu suy tư cảm thọ và tâm hành xuất hiện, ta cũng chú ý tới hơi thở. Nhờ vậy, ta không bị những suy tư cảm thọ và tâm hành lôi cuốn theo. Cảm thọ đau nhất có đó, nhưng hơi thở, ý thức cũng có mặt để ôm ấp và nhận diện cảm thọ đau nhất. Lúc đó, ta vẫn còn duy trì được chánh định như thường. Đi thiền hành ngoài trời, ta chú ý hoàn toàn vào bước chân, ta cảm nhận được sự xúc tiếp giữa bàn chân với mặt đất. Ta biết ta đang dẫm lên mặt đất thân yêu này, từng bước chân an lạc và thảnh thơi. Tâm ta có mặt thực sự trên mỗi bước chân thì lúc ấy, chánh định vẫn còn bừng sáng. chánh định là lửa tam muội, có công năng đốt cháy phiền não. Mấy mươi năm về trước, khoa học đã sáng chế ra được tia điện laser, có công năng chiếu xuyên qua hoặc cắt đứt bất cứ vật thể cứng ngắc nào. Tia laser là gì? Nó là ánh sáng được tập trung trở lại thành một khối năng lượng. Nhà khoa học đốt nóng ánh sáng lên một mức độ rất cao hoặc làm lạnh lại dưới âm 273.15 độ C. Những quang tử photon bị kích thích mạnh mẽ tới độ tất cả chúng đều hoạt động như nhau và cùng một tốc độ one phase. Vì ánh sáng bị kích thích mạnh nên vận tốc của những hạt quang tử trở nên cực kỳ nhanh chóng. Từ đó, nhà khoa học cho ánh sáng này xuyên qua vùng ánh sáng bình thường khác bằng một kẽ hở rất nhỏ. Do hai sức ép và nhiệt độ của hai vùng ánh sáng khác nhau cho nên các quang tử bị kích thích do làm lạnh hoặc đốt nóng ào ạt dồn qua kẽ hở tạo thành một tia ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, gọi là tia laser. Chánh định chính là sức mạnh tâm linh, có thể ví như sức mạnh của tia laser. Đang buồn khổ, chánh định chiếu vào thì nỗi buồn mất hết hiệu lực và tan biến liền. Đang ham muốn, chánh định thắp lên thì nó có khả năng đốt cháy năng lượng ham muốn liền. Có định là có tuệ giác, tức là cái thấy sâu sắc. Ta đang thấy về thân thể, tâm ý, cảm thọ, suy tư, nỗi buồn, niềm vui và sự sống xung quanh. Ta tiếp xúc được với trời xanh mây trắng, bông hoa nhỏ bé đứng lặng yên bên hàng dậu thật màu nhiệm. Uống ly nước mát, ta nếm được vị ngọt liệm của nó. Đồng thời, ta tiếp xúc được với đám mây thông dong trên bầu trời xanh, con suối hát ca trên đỉnh núi cao, nguồn mạch thì thầm trong lòng đất sâu. Cái nhìn của ta vượt thoát ngoài không gian và thời gian. Cho nên, các pháp hiển bày nguyên vẹn bản chất uyên nguyên của nó. Đó là cái nhìn của chánh định, con mắt trí tuệ.
Bài thực tập 27.
Thở vào, tôi thấy tâm tôi an tịnh thảnh thơi. Thở ra, tôi cảm thấy khỏe khoắn. Thở vào, tôi tiếp xúc với nước trong tôi. Thở ra, tôi là dòng sông xanh. Thở vào, tôi tiếp xúc với dĩa cơm thơm tho. Thở ra, tôi thấy được cánh đồng lúa vàng.